ý Ngài muốn thuật là cái chuyện gì đó, được sức vô quý, gọi là không sợ sạch. Nên quý vị học đạo, làm sao mà luyện tới được cái sức vô quý đó, gọi là không sợ. Tâm mình nó mạnh hơn thân. Nếu tâm yếu khi thân đau ốm là mình phải đau theo thân. Còn nếu tâm mà mình mạnh đó, thì đau ốm có thể được chuyển được một cách dễ dàng. Cho đến nỗi như là bệnh hay là chết, nếu mà mình biết được sự vật cũng như biết được về phần mà chuyển biến á, được cái sức vô quý á, thì không có gì gọi là khổ não á. Chết cũng chẳng có khổ mà bệnh cũng chẳng có gì. Điều đó thì nếu mà ở trên cái mức độ này thì quý vị phải nên luyện cái đức vô quý. Bởi vì khi đau và khi chết á, thường thường chỉ một mình này, nhiều hơn là bà con các xác. Còn ở Đông Phương á, ở bên ta, ở bên các nước Đông Phương á, thì thường thường người mất á là nhờ cái trợ lực, tức là có con cháu, có anh em, có người đứng bên hộ niệm. Còn ở đây á, thường thường nếu không có luyện cái sức vô quý á, khi già cũng thế, khi đau cũng thế, thì mình phải tự lực nhiều hơn. Vô quý như là tự lực thì gắn là luyện. Đức Thế Tôn biết con có tài biện thuyết lớn lao, nên dùng pháp luân tiếng vọng dạy con tuyên dương chánh pháp, đem chánh pháp để tuyên dương, đem giáo lý để mà giảng bày. Đức con đấu trước Phật, giúp Phật chuyển pháp luân nhân giảng chánh pháp, thành quả A La Hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con thuyết pháp là hơn hết trong hàng đệ tử Phật, chứ là thuyết pháp đệ nhất. Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng tiếng pháp hàng phục tà ma ngoại đạo, giúp từ các loại phiền não, ấy là thứ nhất, tức là nội chướng ngoại chướng được tiền tiêu, ác hữu ác na được vĩnh lị, nghĩa là không còn. Thiệt thức tỏ ngộ từ lâu, pháp môn bí yếu in sâu biện tài, giảng kinh luận đạo chính ngài, Phật khen đệ nhất không ai sánh bằng. Còn ngày nữa thôi. Ngài Ubali giác ngộ thân thức. Ngài Ubali là gì đệ nhất này phải nhớ. Ngài Ubali là kỳ luật đệ nhất. Cho nên tạng luật đó, viết tập lại còn tấm ngàn nay trong đạo Phật mà một tạng luật đó, là do ngài Ubali. Nhớ là ngài Ubali viết tập tạng luật. Tôn giả Ubali số 32 nó mất rồi. Ở đây Ubali này viết là cộng chấp mà ngài đã nhớ nha. Ubali như khi Như Lai còn làm thái tử là ông thợ gần gũi chấp sự, tức là ông thợ hết tóc là ngày này. Sau khi theo Phật xuất gia nghiêm trì giới luật, hầu mà Phật cho ngài Ubali xuất gia đó, bị vua bắt đi mà nói ở trong dòng cao giá, tức là vòng dòng các cái lợi đó, con làm bây giờ cho ngài Ubali là dẫn mặt thì mình vô xuất gia làm hư lại. Nhưng mà Đức Phật hiểu đó là tôi nói chắc thôi, Đức Phật không muốn nói nữa, cũng cứ làm để cho chúng ta nói nữa. Sau 3 tháng thì ngài Ubali trì được đệ nhất, tu hành kiên cố. Sau 3 tháng thôi, vua Ba Tư Nặc một bữa nọ từ ở ngoài vô để mà diễn kiến Đức Phật, thì thấy ngài Ubali y học phục chỉnh đại nào trang nghiêm, thì ngài vua Ba Tư Nặc mới sụp xuống tá trong một ngôi đình. Rồi vô cái bà cái Đức Phật nào biết vị A La Hán nào ngồi trước cửa một trang nghiêm đó, mọi người cũng thấy đó mà sao Phật nó không trước cái gì đó, trước không thôi ra càng gì thì làm giờ tá. Tôn giả Ubali đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Thưa Thế Tôn, thưa Đức Thế Tôn, chính con theo Đức Thế Tôn và đưa ra khỏi thành để Đức Thế Tôn xuất gia hành đạo giải thoát. Chính con theo Đức Thế Tôn và đưa ra khỏi thành để Đức Thế Tôn xuất gia hành đạo giải thoát. Con nghĩ xét Đức Thế Tôn trải qua sau năm trường khổ hạnh. Ngài cũng là một kêu là một tay đắc lực để giúp cho thái tử đi tu đó. Hàng phục các ma chướng, chế ngự các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục ở thế gian, tức là các phiền não. Chỉ lậu này là phiền não, chuyện này sẽ đưa nó rắc rối, nó làm cho mình chút phiền luôn á, như là các lậu. Các lậu phiền não, tham dục của thế gian, con hết lòng giữ gìn giới luật của Đức Thế Tôn. Từ 250 giới tùy theo đến 3000 quái nghi, 80 tế hạnh, 80000 tế hạnh đó là cái giảng này hết. Không có gì gì tánh nghiệp cùng giá nghiệp, tánh nghiệp cùng giá nghiệp đây là danh từ rồi. Phải kêu là tánh tội cùng giá tội. Trong luật thường, trong luật thường nói cái chữ tánh tội cùng giá tội, tánh tội giá tội, tánh nghiệp giá nghiệp. Tánh nghiệp là gì? Là cái nghiệp đó từ tự tánh mình nó tuôn ra. Cái nghiệp, cái tánh nghiệp đó nó đã có từ vô thủy, từ trước rồi, gọi là tánh nghiệp. Còn tướng nghiệp á, giá nghiệp á, giá nghĩa là ngăn, giá là già ngăn, là cái nghiệp này có thể mình ngăn che được. Ví dụ như là đó, là cái tánh nghiệp từ tâm mình nói là thấy không, nhưng mà chẳng hạn uống rượu là giá nghiệp, có thể mình chọn được, giá là ngăn, có thể ngăn được giá nghiệp. Nói một cái để hiểu như thế, vừa tánh nghiệp giá nghiệp đều được thanh tịnh. Ngài nói rằng tánh nghiệp giá nghiệp đều được thanh tịnh nên thân tâm vắng lặng và chứng quả A-la-hơn. Hồi xưa các thầy tôi không hiểu, mình bây giờ tôi không năm tiền bản tổ sống lên đây, tính sổ ở đâu còn theo Phật cũng lâu rồi. Được Đức Thế Tôn xem con như là khuôn mẫu phép tắc trong đại chúng và ấm chứng tâm con kỳ giới số 1. Cả đại chúng cũng đều cho con như vậy, tùy theo sở chứng của con. Nhưng thân thức con nghiêm kỳ giới luật, do giới sanh định, nhân định phát huệ, nên thân được tự tại, tâm được thông suốt. Việc ấy chứng tỏ chỗ nguyên thông chính yếu của con, giác ngộ là thân thức. Ba ly giác ngộ thức thân, thì giới đệ nhất là phần vô sinh. Vô sinh chứ không phải vô minh nha. Là phần vô minh thì sao đâu, ai thì giới như nữ. Ba ly giác ngộ thức thân, thì giới đệ nhất là phần vô sinh, nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Vô sinh là không còn sanh tử luân hồi nữa, tức A-la-hớn. Quan nghi tế hạnh toàn minh, là tam thiên quan nghi bát vạn tế hạnh toàn sáng suốt, tức là quan nghi tế hạnh toàn minh. Chứng ngộ la hớn giác linh diện mạo, khi mà chứng ngộ quả vị a la hớn rồi nha, thì giác linh được hết sức màu nhiệm. Thì hôm nay giảng quán vừa bồ tát ngộ cái chân tâm, mỗi ngày như thế đó, tức là trở về chân tâm, ngộ được chân tâm đó. Rồi các tuần sau sẽ tiếp tục các bạn đã hứa cùng tự để mà trình bày cái chỗ giác ngộ của mình. Mỗi vị giác ngộ tùy theo cái sáu căn, sáu tầng, sáu thức. Cũng như trong một cái tòa nhà mà có tất cả là 18 cái cửa chắn, thì ai thông suốt được cái cửa nào
hay là gõ cái cửa nào thì đều vào trong cái nhà như là đại bửu hay là chân tâm đó đều dễ dàng. Do đó mà mỗi ngày đều có cái sở ngộ riêng. Ví dụ như hôm nay quý vị trong bài học đó thì có tất cả năm bốn ngày, chỉ là chỉ có bốn ngày thôi. Ngày thứ nhất á là ngày đại một thiền liên, ngày chứng ngộ về bởi vì ở trong sáu đức á, cái ý thức nó là quan trọng. Ở trong 18 giới, 18 danh giới, ý thức Phật là quan trọng. Khi mà 18 danh giới này trở về một con đường chính thì lúc bây giờ khác, tức là trở về chính tâm. Thì chúng tôi sẽ tục tự dẫn. Còn ngày thứ hai á, tức là ô tô sắc ma, ngày giác ngộ về quả đại. Quả đại tức là về lửa, lửa quả đại. Ở trong cơ thể chúng ta có bốn chất, tức là địa, địa đại, thủy đại, không đại và quả đại. Mà ngày này thì ngộ được quả đại. Còn với quý vị nghe nó đi nó nghe mình ngộ cũng phải cầm hay là luôn cầm mấy gì nào mà tôi không mua gì đó thì ngộ tôi cũng cầm phải làm sao phải có cái ngộ đâu chứ không ngộ đó. Khi mà mình dùng một thứ gì đó mình phải quan sát biết đâu mình sẽ ngộ, quan sát cái này sao không đó, nó từ đâu thế nào thế nào biết đâu cũng là cái đấu tu thế không. Còn ngài Tỳ Địa Bồ Tát ngày thứ ba thì ngài đã ngộ về địa đại. Địa đại, địa đại tức là đất, cái nghĩa đen á, địa là đất, nhưng mà địa đại đây tức là cái chất cứng của vũ trụ. Ở trong cơ thể mình cũng có địa đại, chất cứng như là tóc này, răng này, móng này, gân này, đó là thuộc về địa đại, tức là chất cứng. Rồi đến ngày thứ tư là ngày Nguyệt Quang, ngày giác ngộ về quỷ đại. Và mỗi ngày được giác ngộ ở nơi hoặc là ngũ thấm, hoặc là lục nhập, hoặc là thập ngũ tứ, hoặc là thập bát giới, hoặc là thất đại. Rồi khi mà ngộ được như vậy rồi, các cái cảnh khắc khác, các cái yếu tố khác nên người tu hành phải gắn làm thế nào để thực nhận được một pháp. Để một pháp mà thực nhận rồi thì các pháp đều dung thông, đều dung thông. Mà khi mà người đã dung thông được các pháp thì cuộc sống mới thấy thích, mới thấy thích làm việc gì, việc gì, việc gì, những cảnh gì nó không được vừa lòng nó đến chúng ta cũng hiểu được một cách rõ ràng, cho nên nó có gì khổ. Dầu là cho nó hết sức là kêu là gì đó chắc đỡ trong đầu sống gì nữa, quý vị cũng biết thì học biết như thế. Tại sao khi mà hiểu được chánh pháp, hiểu được học biết nên không có cái gì khác nhau hết. Ví dụ như trong gia đình có nhiều gia đình chốc những cái thời gian rất là tiêu là xui cùng, có những cái thời gian rất là trái ngược, người ngay cả số người trong gia đình có khi thì thấy việc là dễ dãi, có khi việc là khó khăn, là khi đó chúng ta hiểu điều đó là chẳng ra là những cái phúc phân nhỏ hoặc là những cái phúc phân lớn mà tại sao nếu mỗi người biết được hết thì giải quyết một cái một, nếu mỗi người trong gia đình biết thì giải quyết nó dễ lắm. Còn nếu trong gia đình mình chỉ một vài người biết thì hơi khó, nhưng mà cái khó đó chính bản thân của người nào biết đó, thì đỡ khổ. Nhiều khi nhiễm từ nước những cảnh tượng của nhân tạo. Chính học đạo, hiểu đạo là cần ở nó điểm đó. Cái vấn đề thành Phật tác tổ, vấn đề mà niết bàn cực lạc, cái chuyện nó khác. hiểu được đạo để sống được an lành trong cuộc sống. Cái vấn đề an lành trong cuộc sống nó cũng là đối với quả ta bà mà. Ta bà khổ, ta bà khổ, ta bà làm nó đã khổ lắm. Nó không có phải đứng một khía cạnh mình nhìn thấy nó được, nó cũng có. Và khi hiểu được đạo rồi, cũng như tự tu tập, mà quý vị cứ trực kỹ nơi chân tâm, học cho nhân viên chúng ta nói chân tâm, nghĩa là khẳng chỉ nơi chân tâm mà tu tập, thì không phải đó. Tất cả những gì bên ngoài là phụ thuộc, kể cả thân mình, đều là phụ thuộc hết, cơ thể, nay còn, mãi mất cái chuyện là vấn đề. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là buông xuôi cho thế sự, cho cuộc đời, muốn làm gì làm, đâu phải như thế. Chúng ta phải có cái trí sáng để mà soi chiếu vào đó. Mà khi soi chiếu vào đó, có những cái chấp nhận, có những cái phải giải quyết, có những cái thế này thì nó không khó khăn. Cái đó khó khăn, còn nó có nghĩa là phải có một cái tiến hóa. Thì Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật từ đầu đến cuối là Ngài cũng chỉ cho đại chúng lúc đó, cũng như chỉ cho chúng sanh lần sau, là tìm lại cái gốc cũ cội xưa, tức là cái chân tâm của chúng ta. Bởi vì người đời cứ chạy theo vọng trần giả cảnh của thức quyến hiện thời kỳ này, thời kỳ kia, rồi nhận cái thức giả đó cho là thiệt, nhận giặc cho là con, rồi cứ chạy theo giặc mà không biết là tìm dấu pháp lý. Mà thành ra Ngài chỉ cho chúng ta, tuy chia ra 10 tập Kinh Lăng Nghiêm, tuần tự Ngài chỉ rất hay, là một kho tàng triết lý vô giá bất đạo. Cái chuyện không chúng ta phải hiểu. Cho đến nỗi mà qua cái quyển thứ 7, thứ 8, thứ 9, rồi Ngài chỉ cho tôi là quán mạng rất rõ ràng tại sao nó có những chuyện này nó hiện ra, hiện tượng kia, hiện tượng nọ, chúng ta nhìn rõ. Đó. Vì chân tâm của mỗi chúng ta không được hiển lộ cách dễ dàng, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình say mê, rồi bị nó dây đặt đi. Rồi bây giờ mình mới cái trực nhận thôi, mới vừa trực nhận thì làm sao mà giải quyết liền được. Có nhiều người cũng than thở, thở than lắm. Than thở, thở than là bởi vì sự phát tâm mới từng vài chục năm hay là mười mấy năm thôi, so với vô lượng kiếp của mình nó có nghĩa lý gì đó. Một cái nhà tối ngàn năm mà bây giờ đem một cái đèn, gọi là đèn gọi này, hay là một cái đèn hộp kia vô leo khác nó nghĩa gì đó. Đem tới đâu thì nó chỉ sáng chút một chút đủ thấy thôi. Mà bây giờ muốn trực nhận với chắc là phải làm sao cho cái nhà tối ngàn năm đó nó được sáng chút hết. Mà muốn cái đó nó đâu phải là một mai, một chiều, một thời gian ngắn. Thì 4 ngày đây, tức là diễn tiến với các ngày trước, cũng như là sẽ còn các ngày sau, chỉ còn có mấy ngày nữa là xong cái vấn đề tu chứng. Quý vị về nên chịu khó, hay là từ những hè nếu mà rảnh được đó, hoặc ở đây hoặc đi tục, nên nên thành lập đọc lại rồi mới thấy. Bởi vì cứ đọc đi đọc lại, đọc lại đọc đi rồi mới thấy hay. Còn nghe không á, nhiều khi chỉ thoáng qua quên, nó không có thâm nhập kinh tạng. Mà không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ không được, và trí huệ nó không được. Thì trước hết là nói tới Ngài một chuyện liên ngộ quả, ngộ ý thức, là một chuyện liên ngộ ý thức. Nói tới Ngài một liên là quý vị đã tỏ rồi, móc ra là trần của Ngài chiếu cảnh là móc ra. Ngài là một vị đệ tử lớn của Đức Phật, bởi vì Đức Phật thì có hàng hà sa số đệ tử, nhưng mà những đệ tử thường theo Ngài giáo hóa là 1250 người. Đệ tử mà được truyền kỳ diệu lý Ngài truyền đạo lại á, là có tất cả mấy chục. Thập đại đệ tử, thường mình kêu thập đại đệ tử, đại đệ tử, tức là 10 vị đệ tử lớn. Mà thập đại đệ tử thì ngài ngài một thì nên là
một,
ngài là một trong đó, chưa thập đại đệ tử. Thì ngài một kiền liên với ngài Xá Lợi Phất là hai người đồng phát tâm một chỗ, nhớ kỹ. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất của chúng ta thì chúng ta chọn ngài Xá Lợi Phất mỗi gì mà cái bản thương này nó cũng là nhớ ngày đó là phát ngộ gì rồi mà tới ngày đi bởi vì ngài một kiền liên ký thức thì tất nhiên là ngài đó là phát phải một nhãn nhị tỷ tham và tỷ cuối cùng. Thì về ngày một kiền liên á, quý vị nên nhớ rằng hai ngày này Xá Lợi Phất là đệ tử tượng xuất của Đức Phật, nhưng mà thật tại đệ tử thì chỉ lớn á, đệ tử nó chẳng á giữ cái diền nối chánh pháp của Đức Phật sau khi ngài nhập niết bàn là do 10 ngày này, còn đệ tử tượng từ từ ngày năm thực tỷ, còn đệ tử mà các như là các cái dấu khác thì tầm giống đồng lắm được. Thì hai ngày này, nhất là ngày một kiền liên là ngộ được ý thức, bảo vì ngày một kiền liên theo công sử thì nói ngày là thầm thâm, ngày cái gì đó nhất, tức là thầm thâm đệ nhất, à, thầm thâm đệ nhất, nhớ nhỉ? Mà nói tới thầm thâm á là phải nói tới thì mà đây là ý thức, không phải là ý căn. Ngài thầm thâm đệ nhất thì ngài ngộ được ý, bởi vì ý khi mà chuyển hóa được như là thiên biến vạn hóa về cái ý thức của mình, chương nào cái nghĩ ở chỗ nào chỗ nào chỗ nào, có thể khi còn bé làm cái gì, thời gian nào làm cái gì thì đều nằm ở trong ý thức này. Bây giờ phải chuyển cái ý thức đó làm sao kêu là được thần thông, nên trong hàng đệ tử của Phật thì ngài một kiền liên là thần thông đệ nhất, vì ngài đồ ngộ được ý thức, ngài thể nhập chân tâm, thể nhập chân tâm. Thì ở trong khi mà được thần thông là vì thế này, để ta thần thông chân tâm có tất cả là 16 loại thần thông, mà ngài một kiền liên này tu chứng được thần thông á, cả tới lậu thần thông, 13 loại thần thông. Còn ở trong cái pháp mà tam minh lục thông á, thì ví dụ nó trong chưa là ở trong chánh pháp đó, thì trong lúc đó ở trong 6 tháng thần thông ngài chứng được lậu thần thông. Thường thường lậu thần thông là biết rất rõ ràng cả quá khứ, cả hiện tại và là rồi. Ngoài ra nữa, nhưng mà luôn luôn bị phật rồi, bởi vì Đức Phật nói rằng ra biển đạo đừng cái dùng thần thông, dùng thần thông nó có nhiều cái công đức lợi trong cái gia truyền đạo. Quý phật tử này biết không tại sao mà nó lợi, nên là từng có dùng biến qua thế này cũng như là năm thế nào bằng. Bởi vì Đức Phật khi mà nói với ngài một kiền liên như thế thì ngài đưa ra thần thông ba cách thần thông, thần thông biến hóa như ngài một kiền liên không có lợi lắm. Đức Phật sẽ giải thích lại cho mọi người cái thần thông thứ gì á, tức là thần thông thuyết pháp giáo hóa. Thuyết pháp giáo hóa đúng là một loại thần thông. Ví dụ như bây giờ đây, một thờ pháp giảng ra mà quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ mà nghe triệt ngộ được cái giáo pháp đó rồi á, thì có thể nói rằng tuy là mang sắc phàm, cái tâm hồn là chưa siêu phàm nhập thánh, sống của độ. Nghĩa là khi mà hiểu được giáo pháp rồi, chẳng những khổ đến người không thể khổ, đó là thân sống. Còn cái phương pháp thần thông thứ ba tất nhiên là chỉ cho thần thông luyện, mà thần thông luyện là Đức Phật càng không cho nữa. Cho nên trong ba thứ thần thông Phật nói ra thì Phật nói rằng nên dùng cái thần thông thứ gì, tức là thần thông phương pháp giao ba. Còn thần thông thứ nhất và thứ ba tại sao Đức Phật cấm là tự nhiên đó nè, bởi vì nếu ra độ sanh, đây là vấn đề độ sanh của Đức Phật nhé, mà dùng thần thông biến hóa ra độ sanh á thì lại có thể độ 10 người. Đầu tiên thì có thể nói rằng người ta theo rất đông, nhưng mà đi vào con đường chánh pháp thì chỉ một có nhiều thân phận. Và đánh dấu hỏi tại là bởi vì khi mà được thần thông rồi nó sẽ sinh ra những cái yếu tố, nếu người đó chưa được siêu thoát như ngài khi mà có thần thông rồi thì tài sắc danh lợi ái ân thân mạng nó sẽ khởi lên. Mà khi khởi lên như thế thì có thể nói rằng rất khỏe để hại người mà được thần thông trước hết. Thần thông thứ nhất là thần thông tu, rất nhân tu, nhưng mà Đức Phật đừng nên quyền cái phương pháp đó, nhất là trong cái thời kỳ tượng pháp của thầy ngay thời kỳ chánh pháp cũng nên chấp được. Còn cái loại thứ ba tức là cái đó thì mình phải làm rõ, tức là quyền tu mà tu luyện, mà phải nói tới tu luyện tức như là tà, mà phần nhiều cái luyện thì phải đấu ngoại mình là ta đó. Còn về thuyết pháp giáo hóa là đấu nội mà học hỏi nghiên cứu và thực tập. Nội thuyết không đủ mà cái vị thuyết đó phải thực hành, nó đòi hỏi cái điểm đó ha. Cái điểm đó là điểm quan trọng. Còn những thuyết một cái gì đọc ra một cái gì giảng gì, nhưng mà nếu không thực hành thì nó không có hay. Cho nên ba các thần thông Đức Phật chỉ cho nên dùng thần thông như vậy. Vì thế mà ngài một người riêng tuy là ngộ được ý thức, mà đến trước giờ ngài chết thần thông nữa mà ngài vẫn bị chết một cách cạn chùa cạn. Tất nhiên là ở tại núi Kỳ Đà Phật nhiều lần cái thái của cái đạo đạo sen ở bên Ấn Độ gọi là Kỳ Đại Nhãn, chính là tôi phải. Nhưng mà ngài quan sát kỹ lưỡng, ngài thấy ngài phải vui lòng để mà là bảo vì tiền kiếp ngài có làm một người thở ngài lưỡng rồi tôi luôn là tư mắt cả thường xuyên như thế. Cho nên sau đó ngài nghĩ rằng không phải tạm được rồi, mà trước đó Đức Phật nói thì cũng có quyền ký nói với ngài là có lúc nào vẫn nên trả cái việc đó cho rồi, chứ ngài vẫn dụng thần thông ngài có thể rằng ngài thoát được, nhưng mà thoát được rồi sau cũng phải trả lại để nói cái gương nhân quả trong cái sự tương đối của giáo pháp kim anh thân được. Do đó được thần thông mà vẫn bị chết thân thể, thành ra cái đám mà kêu là cá cạnh cái loài quý tộc xong đó cái nó phục đắc luôn thân được, cho nên tìm nó bao vây ngài, nó cũng biết ngài là thần thông để nhất, cho nên tại bên cạnh nó giữ được cái chỗ cũng như vậy nên chỗ nhà ngài sanh ở gần Na Đà Địa Tạng, có làng có xã có cái sự tự tập này cũng biết. Ngài chứng ngộ được với ngài Xá Lợi Phất khi gặp được Đức Phật đó, là ngài ngộ được một bài kệ, không biết cái bài kệ nó biết Phật tử không hay nhớ Phật đó. Cái bài kệ đó là để nhân viên mà sao không biết cái bài kệ đó cũng là giáo lý cao lắm, bởi vì giáo lý nằm trong bài kệ này có hai câu thôi. Hai ngài đó chỉ nghe và bài kể này có hai câu đầu thôi, là tí tắc à là hơn vậy. Câu thứ nhất thì giúp cho câu thứ nhất thơ còn cái chuyện là mình lên đây anh thầy trả bài. Câu thứ nhất là phương pháp nè, chuẩn bị đừng có ngập ở trong mấy quyển tủ á nha, bộ nó buồn rồi đó. Kêu là tê thế đam ma thê túc ba mà đạo hóa chư pháp cùng duyên sanh. Có cái gì nói cho nó rõ ràng nó đúng trong cái tập gì đó nè. Rồi gì đó thì là nhất á, gì đó tùng, rồi gì đó tùng, các phật tử làm lễ nó còn trên thành năm chữ cũng phải kể nó tính thì đừng đủ năm chữ cho nó mới xuống làm trên năm chữ. Một hai ba bốn năm, bây giờ mở dưới đó gì đó tùng duyên gì đó các phật tử hả. Nhớ dùng cái này học rồi đầu lâu lắm rồi nó quá lắm kia là học cái dọc là nó không thể nhập pháp hơn thì nhập pháp đúng rồi nè, đúng rồi, cái này đúng rồi, thì đúng không, đúng không? Diệt tùng nhân duyên, nhân duyên diệt, không đúng không? Diệt tùng nhân duyên diệt đúng. Bây giờ câu thứ ba, ai mà nói được câu thứ ba thứ tư thì mời chị. Nào câu thứ ba. Chân pháp tùng duyên sanh đúng, diệt tùng nhân duyên diệt đúng rồi, không có sai gì hết. Câu thứ ba là rồi hôm nay thằng mình không nói về cái nhà học rồi. Câu thứ ba câu thứ ba là câu thứ ba mười điểm chắc chắn. Phật thuyết nó cũng có Phật thuyết chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt đúng. Học tôi đứng trong trong chúng ta hết giờ. Ngã ngã Phật đại đại sa môn, ngã Phật đại sa môn. Rồi còn câu chót chưa phát cùng gì nữa. Theo là do, ba nghĩa tùng là theo, tùng là từ, tùng là do. Đó. Tất cả muôn sự muôn vật ở giữa đời này là do, là từ, là theo. Theo cái gì? Do các cái nhân duyên mà đó, đây là do các cái nhân duyên. Có cái gì chánh nhân, có cái gì không có một cái gì cái thầm, không có một cái gì mà gọi là độc lập và tồn tại hết, là điều thật nhân duyên. Khi mà hiểu được như vậy rồi thì đối với một cái gì xảy ra, mình do cái thể cho cái đó là của mình. Kể cả các tâm chúng ta, nó giả do các nhân duyên tổ hợp lại mà thôi, thì từ một cái vật nhỏ cho đến một cái vật lớn đều do các cái duyên. Duyên đây là chỉ là các yếu tố, thì duyên này là yếu tố tổ hợp lại mà thôi. Rõ chưa? Thì khi mà ngài A Ma Tỳ Kỳ Kheo đọc là cái bài kệ này, thì hai vị trước hết là ngài đó là Phật, kế đó là ngài Thiền Liên, ngộ được ai là đúng, nhưng chứng được ai là đúng. Chứng là cái gì? Tức là ngộ thấu triệt được sự Phật. Đó. Thành ra quý vị khi nghe pháp phải đem hết tâm lực mình để mình nhận trong được sự Phật thành ngộ, cái gì đó mà người mình nhận trong một cách sáng suốt rõ ràng như vậy là dầu cái thân mạng này có mất không có nghĩa gì, là bởi vì khi chúng ta muốn nó mất mà mãn nghiệp chưa đến thì nó không bao giờ mất. Mà khi mãn nghiệp nó đã đến rồi, chúng ta dù tiếp nối bao nhiêu đi nữa thì thân này vẫn không hiểu được như vậy, không có gì. Dầu cho tên như là cảnh thế gian này tạm cả vây vây tạm, khi chưa biết được đạo thì cũng nằm ở trong cái vòng luyến ái nặng hoặc là nhẹ hoặc là sâu đó. Khi mà hiểu được đạo rồi thì thấy rằng thiệt ra là phải làm sao để bớt, để chi, để đi con đường nhẫn nhục, chứ còn không có cái gì là thật hết. Cho nên các sự vật trong thế gian này là từ, là do, là theo các cái nhân duyên mà nó sanh ra. Như thân ta, như cái nhà, như cái cho đến núi sông, bị vì cái tuổi thọ của nó dài lâu hơn mình, cho nên mình tưởng nó là không tưởng tượng được. Ví dụ như quý vị thấy một cái quả núi cao cao thiệt là cao, thì cứ tưởng là cái đó có lẽ là hay là núi với biển. Thì theo tổ chức đăng nghiêm lúc trước cũng có nói sơ xong là do cái sự mà sông si ái, sông si mà nó trở thành núi của chúng ta cộng nghiệp. Còn biển sông ngoài là do cái ái gì? Cái không phải, không phải. Khi mà giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ thấy cái đó là trong đó. Bây giờ cái câu thứ hai, diệt tùng nhân duyên, nghĩa là khi mà nó sanh tự nhiên, tất nhiên là khi nó sanh thì nó phải diệt. Khi mà nó sanh thì nó phải diệt, đến cái lúc nó diệt nó mất thì nó cũng theo, nó cũng từ, nó cũng do cái nhân duyên mà, chứ không phải tự nhiên là nó muốn tan rã hoặc là nó tan rã đâu. Khi mà cái vật đó nó chỉ cấu thành như cũng như mình ném một cái viên phấn với cái động lực, cái sức của mình ném tới đó, hỏi khi nó đến cái đó đầu thì nó thành đinh thèm luyến tiếc vô ích. Nhưng cũng đừng có kêu là quá quy định cái này cũng được, bởi vì mình đã mang thân, mang nghiệp và thân rồi, thì bây giờ mình phải tìm một cái gì sáng để mình hành động. Và trong cái hành động đó, dĩ nhiên là nó có nhiều cái cách thức để mà giải cho mình giải thoát, nỗi nhắc ngộ. thật. Cái khi nó diệt nó chức nó cũng theo cái nhân duyên mà diệt. Chỉ ra hai cái câu này, khi mà nghe xong rồi thì ngài một điều duyên là cũng như ngài khai được không? Cho nên đem 200 vị đệ tử đến quy tập. Hai ngày là cũng một nhà học giả giỏi. Trước đó tu về đạo Bà La Môn, hoàn toàn tu về Bà La Môn. Được sau chứng ngộ mới thành A La Hán. Nhà Phật Đại Sa Môn. Đây là cái lời này là cái lời của ngài A Tỳ Kỳ Ca nói. Thì chép cho nó hết một cái bài kệ. Thế Đức Phật chỉ nói cái lý duyên sanh cả hai câu trên. Cho nên sẵn đây tôi nói thêm cho quý vị thấy về vấn đề vũ trụ nhân sinh tại sao có ra, thì trong nhà Phật có ba cách để mà giải thích. Cái thứ nhất đó, là giải thích do các nhân duyên hợp lại mà sanh. Thì cái đó rất hợp với khoa học ngày nay, ai cũng có thể là công nhận được như vậy. Chẳng hạn như thân chúng ta khi mà có ra là nhờ cha mẹ, nhờ thần thức, đó là chánh. Rồi phụ á, cái duyên phụ á là đất nước do lửa, là không khí, là ánh sáng, là tất cả những cái gì nó giúp cho mình đó, cái yếu tố đó thì gọi đó là cái phần phụ. Cũng như bây giờ một cái nhà mà có ra là nó cũng tổ hợp do các nguyên tố hợp lại mà thành. Có cái chánh nhân, có cái trợ duyên, có cái chánh duyên, có cái trợ nhân, nghĩa là nó liên truyền càng trực tiếp tối với nhau mà nó hoàn thành một cái công việc. Đó là một hơn. Cái cách thức mà giảng thứ hai á là nói về do nghiệp lực nó biến chuyển việc nghiệp và cộng nghiệp. Thì về giải thích về cái nghiệp lực nó biến chuyển thế giới vũ như là vũ trụ và nhân sinh á, thì người học đạo liên tục mà học như thế này, hiểu như là nghe như thế này, tối thiểu cũng phải là 4-5 năm rồi sanh mới biết được, mà phải hành cho nó hành cho cái trí nó sáng để nhận tâm cái điểm đó được. Tức là cái phần thứ hai mà trong nhà Phật nói vũ trụ nhân sinh á là do nghiệp luật chuyển biến thành phẩm. Đến cái phần thứ ba nói tức là chân tâm, chân tâm là chân tâm, chân tâm thì ví dụ như quý vị những cái bài trước những cái biểu thức đã học rồi, ví dụ như có là phật nào có là đức phật gì gì đó, nhưng mà nó phải tư hiện đại này, rồi phải gì đó, nghĩa là phải tế nhị một chút, nó không có bởi vì nó trừu tượng quá đi. Khi mà cái tâm chúng ta không sáng, không có ngộ thì khó mà nhận lắm. Cũng như cái người thức mà nói chuyện với người ngủ á, khó không cảm được lắm. Người ngủ là thí dụ cho người mê, mà người thức là thí dụ cho người ngộ. Cái người thức mà để nói chuyện cho người mê khó, cũng như Đức Phật Thầy từng nói, ngài nói ngài giảng pháp, giáo pháp để lại, nhưng mà thực nhận được hay không là phải do mẫu người, tự cố gắng mình. Đừng tỉ lại bên ngoài, đừng có thèm như là nương tựa bên ngoài nó quá nhiều đi. Ngài là một vị quan như là hướng đạo thôi, nghĩa là dẫn đường, ngài chỉ cho mình. Còn cái vấn đề đi tới nơi tới chốn đi hay là không đi á là do mình chính mình, mà mình thấy cái đó hay không, mình thích hay không, thấy cái đó nó mình là quan trọng. Còn nếu mà cái gì mình cũng nhờ bên ngoài cái nhờ hết, điều rồi sau trong cái thời kỳ cuối tượng pháp đầu ngoại pháp, rồi Đức Phật biết rằng cái nghiệp lực của chúng ta trong đầu ngoại pháp nó quá nặng đi, cho nên ngài mới chế thêm ra những cái phương pháp cho chữ tu để mình gieo cái hộp giống này. Ví dụ như cái pháp môn độ nè, cái pháp môn đó Đức Phật muốn để lại rồi kêu tổ khai thông cái pháp môn đó là để cho chúng sanh biết rằng người trong cuối đời tượng pháp và đời mạt pháp á, cái tâm chưa là cái tâm này, cái sức tu thiếu nó ảnh hưởng bên ngoài, ảnh hưởng chuyện này, ảnh hưởng chuyện kia, ảnh hưởng thành nó phải để những cái pháp môn để cho đây là gì?